Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 2010, nhằm ngày 23 tháng 5 Canh Dần, là ngày đầu của khóa tu mùa hè lần thứ 6 đợt 2 năm 2010. Thay mặt ban tổ chức, Thầy chúc mừng các em đã về tham dự khóa tu mùa hè năm nay và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các em có đầy đủ sức khỏe 7 ngày tu tập an lạc, đạt được kết quả tốt đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật. Các em thân mến, hôm nay các em có đầy đủ phước đức nhân duyên có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu mùa hè. Tại sao Thầy nói các em có đầy đủ phước đức nhân duyên? Như các em cũng biết, khóa tu mùa hè năm 2009 tại chùa Hoằng Pháp, số lượng các em về dự tu là hơn 6.000 em. Ngay ngày Chủ nhật như ngày hôm nay của năm ngoái, chùa phải đóng cổng. Một số các em ở tỉnh thành về không vào được, nhiều em phải khóc ra về vì số lượng người tại trong khóa tu đã quá đông, dẫn đến vấn đề chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghe giảng, chỗ tắm giặt không đủ. Chỗ ăn thì chùa chúng ta, như các em cũng thấy, có khoảng hơn 3.000, thế mà khóa đó tới hơn 6.000. Do vậy, số còn lại các em phải ăn cơm hộp trong suốt 7 ngày. Chỗ ngủ nghỉ, một số em phải ngủ cả ra ngoài hành lang, chỗ nào cũng có. Ở chỗ nghe giảng thì tất cả các giảng đường đều phải tận dụng hết. Chỗ tắm giặt thì không đủ, các em cứ phải xếp hàng chen nhau để mà chờ được tắm giặt. Do tình hình thực tế của khóa tu 2009 như vậy, ban tổ chức quyết định năm 2010 sẽ lấy số lượng là 3.000 em với độ tuổi là từ 13 đến 25. Nhiều em vì ham tu, sợ hết chỗ, cho nên đầu năm 2010 đã gửi giấy đăng ký. Cho đến cuối tháng 4 thì số lượng của các em đã lên tới hơn 3.000. Lúc đó quý thầy trong ban tổ chức lại bị lúng túng, nghĩ rằng năm nay á mình sẽ làm chặt chẽ hơn ở chỗ là các em phải đăng ký, không như những khóa trước. Những khóa trước các em đến ngày đó đăng ký dự tu, nhưng khóa này phải đăng ký trước. Bây giờ số lượng đã hơn 3.000 mà thời hạn đăng ký là ngày 20 tháng 5, trước khóa tu một tháng. Khóa tu là 20 tháng 6. Như vậy quý thầy rất là lúng túng, không biết nếu ngày 20 tháng 5 các em đến mà không cho đăng ký, hóa ra là mình nói dối sao. Do vậy mà quý thầy bắt buộc phải tổ chức thêm một khóa nữa, gọi là khóa tu mùa hè năm 2010 đợt 2, là đợt hôm nay các em tu. Như vậy thì khóa trước là dành cho những người đăng ký đúng ngày, có nghĩa là những người đăng ký vào ngày 20 tháng 5 thì tu đợt đầu là 20 tháng 6. Còn những em mà đăng ký sớm, sợ hết chỗ thì lại chuyển qua khóa sau, là khóa hôm nay. ngày 20 tháng 5 khi đăng ký chỉ một ngày là hết 3.000 em. Qua ngày 21 có nhiều em đến đăng ký không được, buồn ra về. Các em than rằng mong chờ cả năm trời mới được khóa tu mùa hè mà không đăng ký được. Các em ra về buồn, thế nhưng quý thầy còn buồn hơn. Buồn hơn ở chỗ rằng các em trong 3 tháng hè đáng lẽ đi chơi như Đại Nam, Suối Tiên, thế nhưng các em lại biết tìm đến chùa để rèn luyện nhân cách, tu tâm dưỡng tánh, giúp cho mình có một kỹ năng sống. Thì như vậy quý thầy rất là trân quý cái ý chí và hành động của các em khi đến với khóa tu mùa hè. Thế nhưng do vì quý thầy sức người cũng có hạn và điều kiện cũng có hạn, cho nên không thể tiếp nhận thêm được nữa. Nếu tiếp nhận thêm các em đăng ký thì có lẽ số lượng phải lên tới hơn 10.000. Đây là điều mà quý thầy rất trăn trở khi không tạo điều kiện cho các em được đến tu học đầy đủ. Hiện nay cả nước tập trung về khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp nên dẫn đến quá tải. Thầy rất mong chư tôn đức trong ban trị sự các tỉnh thành mỗi năm nên tổ chức khóa tu mùa hè để giúp cho các em ở tỉnh nhà có cơ hội đến tu tập. Và thầy cũng hy vọng rằng nhà nước, giáo hội hoặc là những người có tâm huyết với tiền đồ Phật Pháp, với tương lai của các em, hỗ trợ xây dựng được một cơ sở ở miền Bắc và một cơ sở ở miền Trung. Như vậy sẽ rất là thuận lợi cho các em. Em nào ở miền Bắc thì mình đến cơ sở miền Bắc tu tập, ở miền Trung đến cơ sở miền Trung tu tập. Như vậy chùa Hoằng Pháp sẽ không bị quá tải. Do đó mà thầy nói các em hôm nay có mặt dự tu khóa tu mùa hè năm nay là có đầy đủ phước đức nhân duyên. Nếu thiếu một duyên các em cũng không thể có mặt. Lấy một thí dụ, các em đã đăng ký khóa tu mùa hè, có giấy báo rồi, chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi, nhưng có cái chữ nhân ở đây, nhưng các em bị bệnh hoặc là bị tai nạn hoặc là thân nhân có người mất hoặc là ông bà hấp hối hoặc cha mẹ phải nằm bệnh viện thì chắc chắn là các em cũng không có thể có mặt hôm nay. Có một số em điện lên than khóc rằng là người thân bệnh không thể đi được. Do vậy sự có mặt của các em hôm nay tại chùa Hoằng Pháp dự khóa tu mùa hè hội đủ rất nhiều nhân duyên. Trong đó thầy chỉ đưa ra 5 cái nhân duyên thôi. Nhân duyên thứ nhất là chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu mùa hè. Thứ hai là cha mẹ cho phép và tạo điều kiện cho các em đi dự khóa tu. Thứ ba, các em có đầy đủ sức khỏe và sự kiên trì. Thứ tư, được sự bảo vệ của chính quyền địa phương. Thứ năm, được sự hỗ trợ của tín thí thập phương. Nói về nhân duyên để các em có mặt hôm nay thì có rất là nhiều, nhưng ở đây thầy chỉ đơn cử 5 nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất, chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu mùa hè. Như các em cũng biết, trong Phật giáo chúng ta, đối với các vị xuất gia, 3 tháng hạ là 3 tháng chư tăng cấm túc an cư thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu tam vô lậu học. An cư, an có nghĩa là yên, cư là ở, an cư là ở yên. Kiết hạ có nghĩa là kết giới trong mùa hạ. Vậy an cư kiết hạ có nghĩa là kết giới, ở yên một chỗ trong thời gian mùa hạ. Tại sao Đức Phật lại chế pháp an cư kiết hạ cho chư Tăng? Lý do là một năm có bao nhiêu tháng? 12 tháng. 9 tháng chư Tăng làm Phật sự và đi hoằng pháp các nơi. 3 tháng mùa hạ là mùa mưa, chư Tăng tập trung tại một chỗ để tu học. Thứ nhất là gì? Để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tu tam vô lậu học. Thứ hai là trao đổi kinh nghiệm tu học trong việc hoằng pháp lợi sinh. Do vậy 3 tháng an cư kiết hạ rất cần thiết cho chư Tăng. Trong 3 tháng này, từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, đáng lẽ quý thầy được nghỉ ngơi, tu học, trau dồi giới đức. Thế nhưng cũng vì thương các em, biết rằng các em trong 8-9 tháng cũng phải đi học, chỉ có 3 tháng hè mới được nghỉ. Đây là cái cơ hội tốt để các em có thể đến tham dự khóa tu. Do vậy mà quý thầy hy sinh những ngày tu học của mình để tổ chức cho các em có khóa tu mùa hè. Đối với quý thầy, mặc dù có tâm tổ chức cho các em, thế nhưng cơ sở vật chất không đủ thì cũng chưa chắc có thể có khóa tu mùa hè được. Vì các em về đây tu học phải có chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi chỗ nghe giảng, chỗ tắm giặt vân vân. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghe giảng, chỗ tắm giặt, như vậy đã được chưa? Cũng chưa. Bây giờ có chỗ ăn thì phải có người nấu, nấu cơm, nấu canh, nấu thức ăn. Rồi nấu xong cũng phải có người dọn ra bàn. Rồi sau khi ăn xong rồi có người dẹp, rửa. Nếu các em nhìn ở dưới bếp, thấy quý thầy cũng như Phật tử công quả phải thức khuya dậy sớm để nấu cơm, canh, thức ăn cho các em. Bếp thì nóng, mồ hôi của các thầy, các Phật tử lúc nào cũng ướt đẫm trên lưng. Nhưng quý thầy cũng rất là vui khi giúp cho các em có được những bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ sức khỏe để tu tập trong 7 ngày. Vậy thì có chỗ ngủ đã được chưa? Cũng chưa. Có chỗ ngủ phải có mùng, mền, chiếu, gối, rồi cũng phải có người sắp xếp lo cho chúng ta. Rồi có chỗ nghe giảng đã được chưa? Cũng chưa. Phải có quý thầy đến sắp xếp cho các em. Phải mời các thầy giảng sư đến giảng dạy cho các em. Rồi có chỗ tắm giặt đã được chưa? Cũng chưa. Phải có Phật tử lo sắp xếp nè, quét dọn vệ sinh, lo nước tắm giặt, rồi lo từ cục xà bông tắm, xà bông giặt hay là kem đánh răng vân vân. Qua đó đủ thấy nhân duyên đầu tiên để có khóa tu mùa hè, thì các thầy khởi tâm muốn tạo điều kiện cho các em về đây tu học. Thì kế đó phải có nhân sự, là gì nữa? Tiền bạc mới thực hiện được. Hiện nay á, có rất nhiều quý thầy ở các chùa muốn tổ chức các khóa tu mùa hè cho các em, nhưng cơ sở không có. rồi nhân sự không đủ, tiền bạc cũng không có. Chùa Hoằng Pháp tổ chức như thế này, chư tăng là hơn 100 vị, Phật tử công quả gần 500. Còn những nơi khác quý thầy có muốn tổ chức cơ sở không có, nhân sự không có, rồi tiền bạc thì cũng thiếu, thì việc tổ chức cũng rất là khó. Do vậy, ba điều kiện cơ sở, nhân sự, tiền bạc này không đủ thì chùa Hoằng Pháp cũng sẽ không tổ chức được khóa tu mùa hè. Và thiếu duyên này các em cũng không có mặt hôm nay. Như vậy thì thầy nói rằng các em về tu khóa tu mùa hè ngày hôm nay là có đầy đủ phước đức nhân duyên. 10 năm trước nếu các em có muốn đi dự khóa tu mùa hè này thì có hay không? Không có, bởi vì chùa Hoằng Pháp tổ chức bắt đầu từ năm, em nào biết? Đúng, 2005. Cho nên trước đó thì không có, mà không có thì các em không có cơ hội. Do vậy mà thầy nói rằng các em là những người có đầy đủ phước đức nhân duyên. Vậy thì các em phải cho một tràng pháo tay để chúc mừng mình. Thứ hai là cha mẹ cho phép và tạo điều kiện cho các em đi. Biết được chùa là môi trường đạo đức, là nơi dạy người hướng thiện và hướng thượng. Biết được khóa tu mùa hè có những nội dung như hiếu đạo, nhân quả, hướng dẫn kỹ năng sống, chánh niệm, tỉnh giác. Cho nên cha mẹ đã khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho các em đến dự khóa tu mùa hè này. Trong khóa tu của chúng ta có ba nội dung chính. Thứ nhất là hiếu đạo. Thứ hai là nói về nhân quả. Thứ ba là hướng dẫn kỹ năng sống, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là ba nội dung chính mà các em phải lưu ý. Thứ nhất, hiếu đạo. Hiếu là gốc của môn hạnh lành, là gốc của đạo đức. Cho nên hiếu đứng đầu trăm nét tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì mọi vật sinh tươi, hiếu cảm đến người thì mọi phúc lành đều tới. Người có hiếu với cha mẹ thì là một người tốt cho xã hội. Nếu đối với cha mẹ mà mình bất hiếu thì chắc chắn rằng đối với người ngoài, đối với xã hội thì mình không thể tốt được. Do vậy cái gốc của đạo làm người đó là chữ hiếu. Vào trong khóa tu này thường thì quý thầy cho các em tụng kinh gì? Kinh Vu Lan nói về gì? Đó, công ơn của cha mẹ. Và trong các cái khóa tu mùa hè quý thầy đều mời một thầy về nói về đề tài chữ hiếu. Và nội dung thứ hai là nhân quả. Làm lành gặp lành, làm ác gặp dữ. Trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa. Đây là nhân quả rất rõ ràng. Khi hiểu được về nhân quả thì các em sẽ tránh điều ác, làm điều lành. Và các em thấy rằng tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, mình đều phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là khi chúng ta nói, nghĩ và làm như thế nào thì quả tốt hay xấu sẽ theo ta như thế đó. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, trong các pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, nói năng hay hành động thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Chúng ta làm lành thì sẽ có quả báo lành, làm ác thì sẽ nhận quả báo ác. Đó là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là kỹ năng sống chánh niệm tỉnh giác. Vào đây quý thầy hướng dẫn cho các em phải biết sống có chánh niệm, có nghĩa là khi mình nghĩ, mình nói, mình làm một việc gì đó, mình phải có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình phải làm chủ được ý nghĩ, làm chủ được lời nói và làm chủ được việc làm của mình. Mà cụ thể nhất là quý thầy dạy cho các em những cái gì? Ngày mai đây thầy Thâm Hải sẽ hướng dẫn cho các em về oai nghi. Oai nghi là những động tác chắp tay, xá chào, lễ lạy, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều có chánh niệm hết. Khi mà chúng ta tập được những hành động này lâu ngày thành quen, và lúc đó khi chúng ta có một lời nói, một hành động gì, chúng ta đều làm chủ được mình. Đã làm chủ được mình thì các em sẽ không có lời nói xấu, không có hành động ác và không gây đến cái hậu quả đau khổ cho mình và cho người. Từ cái lợi ích này mà cha mẹ các em đã khuyến khích cũng như tạo mọi điều kiện cho các em đến tham dự khóa tu mùa hè này. Có những em ở rất xa như miền Trung, miền Bắc, miền Tây, cha mẹ cũng như là một số em cũng muốn tham gia nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép, thì các em đó có muốn cũng không được. Còn các em là những người có rất nhiều may mắn, được cha mẹ thương yêu, lo tiền bạc lộ phí cho đến dự khóa tu. Trong khi đó, thực tế hiện tại ngoài xã hội, có rất nhiều em bây giờ phải đi bán vé số, kiếm tiền, phải làm thuê, kiếm sống, không được đi học, không có tuổi thơ hạnh phúc như các em. Chắc có lẽ vừa rồi các em đã nghe ở trên báo chí nói về một bạn tên là Hào Anh. Hào Anh tên thật là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1996. Lúc em còn ở trong bụng mẹ, ba em đã bỏ mẹ đi. Và mẹ em sinh đôi, em được gọi là Hào Anh, đứa em gọi là Hào Em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi sinh, Hào Anh lớn lên, biết đi, người mẹ gửi cho bà ngoại của Hào Anh nuôi giùm. Và mẹ của em đi đến Cà Mau làm nghề chèo đò để lấy tiền nuôi thân, nuôi em. Trong thời gian đưa khách qua sông như vậy, mẹ em quen được vợ chồng Giang và Thơm, biết hai người này cần có người làm công cho trại nuôi tôm sú giống, cho nên mẹ em đã cho em đến làm thuê cho vợ chồng của Giang Thơm với số tiền là 500.000 đồng một tháng. Ở đây có lẽ có nhiều em á, một tháng á, cha mẹ cho chắc cũng bằng cái tiền đó đó. Rồi em phải làm các công việc như gì? Rửa chén, rồi lau nhà, giặt đồ và các công việc lặt vặt khác. Thế nhưng em vì cái người chủ tên là Giang hành hạ rất là tội nghiệp. Chẳng hạn như là đã dùng các hình thức như búa, cây dầm là cái cây chèo thuyền đó, đánh vào ngực, bụng, lưng, rồi dùng kềm bẻ răng và nước sôi tạt vào người. Bây giờ mình mà đi nhổ răng, chích đi nhổ cũng đau, mà ông lấy kìm ông bẻ răng người ta như vậy đó. Còn cô vợ tên Thơm á là cũng nặng tay hơn, dùng kìm kẹp vào môi rồi lấy thanh sắt cậy miệng làm gãy hai cái răng cửa hàm trên, dùng bàn ủi nóng là trên lưng mặt, dùng dây nịch đánh vào đầu vai đầu gối. Cô ta nhiều lần dùng đũa sắt nung nóng đâm vào lỗ mũi, lấy dây thừng buộc vào cổ lôi đi, còn ép em uống nước tiểu, tạt nước sôi vào người. Các em thấy một đứa trẻ phải đi làm thuê làm mướn đã là khổ rồi, mà bị vợ chồng anh Giang Thơm này đánh đập hành hạ như thế. Vừa rồi thầy có xem báo xử vợ chồng của cô chú này mỗi người là 23 năm tù cho tội hành hạ trẻ em. Thì qua câu chuyện của Hào Anh, các em thấy mình rất là có hạnh phúc, được cha mẹ thương yêu, lo cho ăn học, lo cho các em đến đây để tu học khóa tu mùa hè. Coi như cuộc sống của các em không thiếu thốn một thứ gì cả. Cha mẹ chỉ mong làm sao các em nghe lời, ngoan, chịu khó học. Đó là cha mẹ mừng rồi. Như trường hợp Hào Anh, có muốn được đến đây cũng không được. Là vì làm sao em có điều kiện, làm sao em được diễm phúc để được đến dự những khóa tu như thế này. Cho nên các em phải nhìn những người bất hạnh hơn mình để mình thấy mình có hạnh phúc. Và như vậy các em phải cố gắng nỗ lực làm thế nào đó đừng để cho cha mẹ mình phải buồn, phải khổ vì mình. Các em rất là sướng, được ăn, được chơi, được tiền bạc, được hưởng thụ mọi thứ, không phải lo lắng một cái gì cả. Thứ ba là phải có sức khỏe và sự kiên trì. Các em đã đăng ký, chuẩn bị hành lý đầy đủ, đến ngày đi bị bệnh thì cũng không có mặt tại khóa tu. Nhất là bây giờ đang thời điểm World Cup, phải không? Nhiều em mà mê đá bóng đó là thôi ở nhà để theo dõi trận chung kết, chứ còn đi như thế này là không đi. Nếu mà các em đến dự khóa tu rồi vì bệnh không đủ sức khỏe cũng bỏ dở ra về. Như khóa trước có một em mới vào vài hôm bệnh, lên bác sĩ khám nói em bị quai bị, em phải đi về. Khi về đó em khóc rất nhiều là vì căn bệnh phải đi về, chứ thực sự em rất muốn dự khóa tu. Rồi chưa kể đến một số em đến dự tu mới một hai ngày nhớ cha mẹ, nhớ gia đình cũng bỏ về. Rồi có em á mới vào được vài ngày nghe tin người thân mất rồi phải ra về. Hôm qua đó có một em mới vào buổi sáng thôi, buổi chiều đã đòi về, hỏi lý do làm sao, nếu ăn chay không được. Cũng có những em vào đây tu thì không có phù hợp với thực tế của khóa tu, chẳng hạn như là phải dậy sớm, ở nhà thì ngủ tới 7-8 giờ, ở đây 4 giờ rưỡi phải dậy, rồi phải chấp hành nội quy, ăn có giờ, ngủ có giờ, rồi tu học nghe giảng cũng có giờ. Nhất là không được nói chuyện khi ăn cơm, khi nghe giảng, khi tu tập, khi ngủ nghỉ. Có những em ở nhà thì ngủ giường nệm, rồi máy điều hòa, vào đây phải ngủ tập thể rồi chật chội, cho nên cũng chán nản bỏ về. Những em nào mà dự khóa tu được là em đó có đầy đủ sức khỏe, có bản lĩnh, có ý chí và nghị lực thì mới có thể tham dự trọn vẹn được. Theo thầy thống kê của cái khóa vừa rồi đó, cuối khóa thì có khoảng 10% các em ra về. Theo thầy thì cái số đó không lớn, nghĩa là 1.000 em thì có khoảng bao nhiêu em về? 100. Ở đây chúng ta có hơn 3.000 thì khoảng bao nhiêu em về? 300. Như vậy thì số lượng cũng không nhiều. Sau đó nó cũng rất là nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cho nên á, thầy thấy em nào mà dự trọn vẹn được khóa thì em đó có đầy đủ bản lĩnh và cũng đầy đủ ý chí, nghị lực và phước đức nhân duyên. Thứ tư là được sự bảo vệ của chính quyền địa phương. Để tổ chức được khóa tu mùa hè với số lượng đông như thế này, chùa phải xin phép chính quyền xã, huyện, thành phố và được sự chấp thuận của ban đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhất là công an địa phương, ấp, xã, sở tại đã giúp đỡ bảo vệ cho khóa tu được an ninh. Nếu không nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ bảo vệ thì các em cũng khó mà yên tâm tu học được. Những năm đầu của khóa tu mùa hè, khoảng năm 2006-2007 á, thì có một số thanh niên ở bên ngoài rồi vào trong chùa, rồi gây với một số các em tu ở trong này, dẫn đến là đánh nhau. Sau đó phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp thì mới an ổn. Do vậy, bắt đầu từ năm 2009 là chùa đóng cửa, thì khóa tu của chúng ta được yên ổn. Các em ở ngoài không vào đây gây rối, và các em ở trong thì cũng không đi ra ngoài để trốn chơi được. Do vậy mà những năm gần đây khóa tu của chúng ta được ổn định. Khóa vừa rồi có một số thân nhân của các em tham dự khóa tu mùa hè đến thăm các em, thế nhưng chùa đóng cổng không cho vào. Thân nhân của các em gây rồi nói rằng là chùa gì mà khó khăn quá, chùa gì mà làm như giống như nhà tù, nhốt người ta trong đó rồi không cho thăm viếng. Thân nhân của các em là bắt buộc những em đó phải đi về. Nhiều em á khóc không chịu về, nhưng mà cha mẹ cương quyết bắt đi về. Thì điều này á, thật ra thân nhân của các em không thông cảm mà không hiểu được tấm lòng của quý thầy đối với con em của mình. Đóng cửa chùa, Phật tử không vào. Phật tử không vào thì sao? Không vào thì không cúng. Không cúng thì chùa không có tiền. Đó là một điều thiệt thòi cho chùa rồi. Thế nhưng chùa sẵn sàng hy sinh để bảo vệ các em. Đáng lẽ thân nhân các em phải thấy rằng việc làm của quý thầy là muốn giúp cho các em ở trong này được tốt, bảo đảm an ninh trật tự, chứ không phải là quý thầy khó khăn. Do vậy mà nhiều thân nhân của các em không hiểu điều này, trách chùa, bắt các em về. Giả sử như chùa mà mở cổng, ở ngoài thanh niên vô gây rối, rồi một số các em ở đây trốn đi ra ngoài chơi. Vì thầy cũng đã kinh nghiệm, có một vài khóa trước xảy ra tình trạng như thế này. Một số các em đi vào đây đăng ký tham dự khóa tu mùa hè, vào ngày đầu, ngày hôm thứ hai đi về. Thế nhưng mà em đó không về thì đi đâu? Đi chơi với bồ. Thế là tới gần cuối khóa em nó lại trở vô. Gia đình cứ tưởng con mình đi vô đây tu 7 ngày, không ngờ nó vô mới có 1-2 ngày nó đi chơi với bồ. Rồi tới ngày cuối nó về, cha mẹ lên cũng thấy là con mình ở trong khóa tu. Như vậy việc đóng cổng chùa là bảo vệ cho ai? Cho các em phải không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên cha mẹ các em hiểu được điều này thì phải thương quý thầy mới đúng, không nên trách. Thứ năm, được sự hỗ trợ của tín thí thập phương. Các em về tham dự khóa tu mùa hè, ban tổ chức không bắt buộc phải đóng một lệ phí nào cả. Tất cả mọi thứ ăn uống, xà bông tắm giặt, kem đánh răng, rồi thuốc chữa bệnh, tập bút, sách học vân vân, ban tổ chức đã lo hết. Thậm chí những vấn đề nhu cầu riêng của phụ nữ ban tổ chức cũng lo sẵn hết rồi. Các em về đây chỉ lo ăn học vui chơi, không lo gì hết. Ngoài ra khi mãn khóa, các em còn được ban tổ chức tặng quà. Trong khóa trước á, là quý thầy tặng cho mỗi em là 5 cuốn sách và 5 cái đĩa, thì khóa này cũng tặng như vậy. Có được những thứ này không phải chùa làm ra tiền, mà do Phật tử các nơi phát tâm cúng dường. Với số lượng hơn 6.000 em cho 2 khóa tu này, các em tưởng tượng chi phí rất là cao. Khóa tu vừa rồi, sau khi kết thúc, thầy được nhà bếp đưa cái danh sách chi, ra cái danh sách chi cho quà của các em hơn 500 triệu đồng. Thì bây giờ các em cứ nghĩ là 2 khóa là bao nhiêu? Đó, như vậy thì tiền ở đâu? Thầy không có, hoàn toàn là do các Phật tử đóng góp. Cho nên á, được sự hỗ trợ của thập phương tín thí. Thập phương có nghĩa là chỉ cho các nơi, tín thí là người có cái lòng tin. Người có lòng tin cho nên người ta đến, người ta cúng để cho thầy làm những cái việc này. Như vậy thì các em phải thấy rằng sự có mặt của các em hôm nay có rất là nhiều nhân duyên, chứ không thể một thứ mà làm được. Ngoài ra các em nhìn thực tế, trong 7 ngày các thầy cũng như Phật tử công quả làm việc rất cật lực. Quý thầy thì lo hướng dẫn cho các em tu học, rồi một số thầy và Phật tử công quả thì lo nấu cơm cả ngày cả đêm thì các em mới có những bữa ăn ngon miệng. Còn có các bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe cũng phải túc trực 24/24, để nếu có trường hợp nào thì phải cấp cứu. Rồi còn các anh chị bảo vệ cũng vậy, ngày đêm cũng lo cho các em. Ban ngày đã cực cho các em rồi, ban đêm không phải là yên đâu, cũng phải lo chăm sóc cho các em, bảo vệ cho các em. Và nhất là tuổi trẻ mà, nếu mà không có bảo vệ chăm sóc các em kỹ đó thì chỉ có cái nháy mắt cái là rồi đó, là hai người đã có chỗ nào góc nào đó là ngồi tâm sự được rồi, đúng không? Cho nên bảo vệ các em rất là chặt chẽ để không xảy ra những tình trạng gì đáng tiếc. Còn rất nhiều những người đã đem sức lực của mình để giúp đỡ, người thì vật chất, người thì tinh thần, người thì đem tất cả tấm lòng của mình để giúp cho các em thành tựu được cái khóa tu này. Nếu không có họ thì khóa tu của chúng ta cũng khó mà thực hiện được, và các em cũng không có mặt hôm nay. Một căn nhà là do nhiều viên gạch hợp lại. Một cánh rừng là do nhiều cây mà thành. Một sa mạc cũng là từ nhiều hạt cát mà có. Cũng thế, khóa tu mùa hè của chúng ta cũng do rất nhiều nhân duyên hợp lại mà thành. Như vậy, để được có mặt tại đây tu tập các em phải mang ơn của rất nhiều người. Các thầy tổ chức khóa tu, cha mẹ tạo điều kiện cho các em đến dự tu, rồi các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, các Phật tử công quả ngày đêm, rồi các anh chị bảo vệ cũng giúp cho chúng ta được an ổn. Phật tử ngày đêm công quả cơm nước và tín thí ủng hộ tịnh tài tịnh vật, tất cả cũng đều vì sự tu tập và tương lai tốt đẹp của các em mà hết lòng hy sinh. Thì các em phải nghĩ nhớ đến điều này, mọi người đã hết lòng vì mình thì mình cũng không nên phụ lòng mọi người bằng cách là cố gắng tu tập, thực hiện đúng nội quy, đừng để quý thầy phải bận tâm về những sai phạm của mình. Theo kinh nghiệm của khóa tu trước, đa số các em mới đến đều rất háo hức, rất ngoan. Vì sao? Vì các em còn bỡ ngỡ mọi thứ, cho nên các em rất là nghe lời, rất là dễ thương. Thế nhưng vài ba ngày sau thì quen người, quen cảnh, quen thầy, quen bạn rồi, lúc đó hành xử lại khác. Lúc này thì ít nghe lời rồi, có nhiều em đùa giỡn, rồi một số em thì sao? Quậy phá nữa. Đây là sự thật thầy kinh nghiệm. Trong các khóa đó thầy thấy có vấn đề như thế này. Thực ra các em vào đây đa số là những em rất ham tu. Thế nhưng cũng có một số em là quậy. Mà số em đó khi phát động lên thì những em khác hưởng ứng theo. Chẳng hạn như đang ban đêm vậy, tự nhiên một em la lên thì sao? Những em khác cũng la theo. Một em quậy thì những em khác cũng quậy theo. Thầy thấy cái tình trạng này đã xảy ra và trong khóa tu của mình cũng có. Như vừa rồi cũng có một số em nam la cái rồi mấy em kia thì thấy vậy la theo. Cho nên đó là những cái em cầm đầu đó đó là phát động thì những em kia sẽ hưởng ứng theo, gây cho cái khóa tu của chúng ta nó bất ổn. Trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật dạy ví như này: tỳ kheo, có người vợ trẻ trong đêm hay ngày được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi, rụt rè trước mặt mẹ chồng, cha chồng, cho đến trước mặt những người phục vụ làm công trong gia đình. Thế nhưng sau một thời gian dài quen rồi, người vợ trẻ này hết dễ thương, nói không nghe lời, đôi khi còn cãi lại, còn mắng lại cha mẹ nữa. Thầy hy vọng rằng các em cũng sẽ giữ mãi cái tính dễ thương như người vợ trẻ khi mới về nhà chồng. Được không? Lúc về nhà chồng thì sợ, rồi e dè, rồi xấu hổ. Nhưng mà những đức tính đó thì nó rất dễ thương. Khi quen rồi thì lại không còn dễ thương nữa. Cũng như các em mới vào chùa thì thấy cái gì cũng mới lạ, cũng rụt rè, cũng e ngại. Nhưng mà vài ba ngày sau nó bắt đầu lại hết dễ thương. Cho nên thầy mong rằng các em phải giữ được cái tâm ban đầu, cũng như người vợ trẻ mới về nhà chồng vậy. Có những em lần đầu xa nhà nhớ cha mẹ, có những em thì không thích ứng được với sinh hoạt nề nếp khuôn khổ của khóa tu. Chẳng hạn như thức dậy sớm, không nói chuyện trong giờ ăn, giờ ngủ, giờ tu, giờ nghỉ. Rồi ăn phải có giờ, ngủ phải có giờ, phải ngủ tập thể, phải ăn chay, rồi không xài điện thoại di động vân vân. Nên một số các em chán nản bỏ về. Có một câu chuyện ngày xưa, tôn tẩn học đạo với quỷ cốc. Lâu ngày học không hơn được người bạn tên là Bàn Quyên. Từ đó tôn tẩn cảm thấy hổ thẹn, không muốn học nữa, cho nên anh ta xuống núi. Trên đường xuống núi gặp một cụ già đang ngồi đục đá. Anh đến bên hỏi: thưa cụ, cụ đục đá làm gì vậy? Ông cụ nói: không nói dấu gì anh, nhà tôi á đi ra chợ phải đi quanh cái hòn núi này, cho nên tôi muốn đục cái ngọn núi này để đi cho nó gần hơn. Cái anh này trố mắt nhìn, sức của cụ thì yếu, đá thì cứng, làm sao mà cụ đục nổi. Ông cụ cũng nói một câu: đá cứng nhưng chí ta còn cứng hơn. Anh này nghe xong thấy thua một không rồi, thua ông già rồi. Thế là anh ta tiếp tục đi xuống núi. Thì trên đường xuống là gặp một bà già cầm thanh sắt đang ngồi mài ở trên cục đá. Anh ta đến hỏi: thế cụ mài sắt để làm gì vậy? Cụ nói: mài sắt để làm kim. Anh nói: thế cụ không mua có phải khỏe hơn không? Thế bà cụ nói: nhà thì nghèo, đường thì xa. Anh này hỏi: như vậy thì liệu sức cụ có thể mài nổi cho thành kim hay không? Bà cụ có nói một câu: có công mài sắt, có ngày nên kim. Thế là anh này lại thua 2-0 rồi. Sau khi nghe một ông cụ, một bà cụ, người á thì dám đục đá để xuyên núi làm con đường, một người á là dám mài cây sắt để làm thành kim, thế mà mình thanh niên trai tráng sao ý chí của mình hèn kém như thế. Qua cái sự thật này, thế là anh ta hiểu ra và trở lên núi học, sau này lại thành người rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Như vậy thì qua câu chuyện này cho chúng ta thấy kiên trì nhẫn nại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta phải có ý chí và nghị lực, sức kiên nhẫn thì mới có thể thành tựu được lý tưởng của mình. Một vài ngày đầu các em có thể nhớ nhà, khó chịu vì sinh hoạt trong khuôn khổ nội quy, phải ăn chay, thức khuya dậy sớm vân vân. Nhưng nếu kiên trì vượt qua thì khoảng 2 cho đến 3 ngày thì các em cũng sẽ quen. Mà khi quen rồi đó, các em lại cảm thấy rằng thời gian nó qua rất nhanh. Có nhiều em muốn níu thời gian lại để cho mình có thể ở chùa được lâu hơn. Thậm chí có những em á mà sau 7 ngày rồi lại cũng không muốn về. Và thầy cũng được biết nhiều em trong khóa tu trước cũng có mặt khóa tu hôm nay. Có đúng không? Không trả lời nhưng mà thầy cũng biết. Nhiều em cố gắng làm sao tìm mọi cách để có thể tham dự khóa tu này lần thứ 2 nữa. Thì như vậy các em này đã gì? Đã thấy quen và đã thấy được cái lợi ích của khóa tu rồi. Thì vào dự tu khóa tu mùa hè là các em có cơ hội để rèn luyện bản thân mình, biết sống tập thể, gác mình vào kỷ luật, không phóng túng buông lung trong việc ăn, ngủ hoặc nói chuyện thị phi. Khi các em muốn làm bánh tròn thì phải ép vào khuôn tròn, làm bánh vuông thì phải ép vào khuôn vuông. Các em muốn trở thành một người tốt thì phải khép mình vào trong kỷ luật, trong khuôn khổ. Người Nhật Bản đó, họ làm ngọc trai bằng cách là dùng một con dao thật bén mổ bụng con trai, sau đó nhét vào đó một hạt cát, rồi khâu lại bỏ xuống biển nuôi. Thì con trai đó sau khi mà lãnh một hạt cát vào trong bụng có thể lâm vào hai trường hợp. Một, những con trai yếu đuối sẽ chết vì vết thương làm độc. Hai, những con còn lại sau một thời gian đau đớn quằn quại vì vết thương sẽ tiết ra một cái chất nhờn để bọc cái hạt cát đang nằm sâu trong da thịt của mình, và chính cái hạt cát đó sau này trở thành ngọc trai. Các em vào đây tu học cũng giống như trường hợp hạt cát trong bụng của con trai. Một là không chịu nổi bỏ về, hai là thích ứng với hoàn cảnh để trở thành một người có giá trị, cũng giống như hạt cát đã biến thành hạt ngọc trai quý giá. Các em có biết làm cách nào mà một khúc gỗ có thể trở thành một pho tượng đẹp được nhiều người cung kính lễ bái hay không? Là do một khúc gỗ này phải chịu đục đẽo mài dũa sơn phết mới trở thành một pho tượng có giá trị. Cũng như thế, các em muốn trở thành một người tốt, người có giá trị, được mọi người kính trọng thì cũng phải kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng sự đục đẽo mài dũa của cuộc đời. Có một câu chuyện, một cô gái luôn luôn than phiền với cha rằng mọi việc đều rất khó khăn, cô không biết làm thế nào để đối phó với cuộc sống, muốn từ bỏ tất cả. Có lúc cô buông xuôi, chán nản, không muốn làm một việc gì cả. Một hôm cô đến cầu cứu với người cha của mình. Người cha làm bếp rất là giỏi. Lúc đó cha kêu con vào trong bếp, ngồi xuống đó, cha mới lấy ba cái nồi nước bắt trên ba cái bếp, sau đó đun. Một lát, người cha lấy một củ cà rốt bỏ vào trong một chiếc nồi, lấy một quả trứng bỏ vào trong một chiếc nồi thứ hai, và lấy một ít cà phê đã xay rồi đổ vào nồi thứ ba. Sau khi nấu khoảng 20 phút thì ông ta bắt xuống và vớt củ cà rốt ra một cái tô, vớt quả trứng ra một cái tô và đổ cà phê vào một cái ly. Sau khi làm xong mọi công việc đó, ông mới quay lại người con gái hỏi: con có thấy cái gì không? Cô gái trả lời: dạ thấy, cà rốt, quả trứng, cà phê. Rồi ông mới bảo cô gái đến sờ mọi thứ. Bây giờ sờ quả cà rốt thì cô ta thấy nó mềm, sờ quả trứng thì sao? Thì cứng, phải không? Rồi tới cà phê thì ông cha cho cô con gái mình thưởng thức ly cà phê. Sau đó cô con gái thắc mắc hỏi: như vậy là sao thưa cha? Ông cha mới nói: ba cái vật này gặp phải một nghịch cảnh là nước đã nấu sôi, thế nhưng phản ứng của từng cái lại khác nhau. Trước khi bỏ vào nồi, củ cà rốt cứng nhưng sau đó trở thành mềm. Quả trứng thì là chất lỏng dễ vỡ, nhưng khi bỏ vào nồi nấu sôi thì nó cứng. Thứ ba là cà phê thì bị hòa tan. Vậy thì ông mới hỏi cô con gái, bây giờ con là gì? Khi gặp phản nghịch cảnh, con sẽ phản ứng thế nào? Cà rốt, trứng hay cà phê? Vậy thì câu hỏi này hôm nay sẽ được đặt ra cho các em. Nếu trong trường hợp các em thì cà rốt, trứng hay cà phê? Hay quá, cho anh chàng pháo tay đi. Nghĩa là gặp một nghịch cảnh thì các em trở thành cứng chắc hơn, tốt hơn. Thì thầy cũng hy vọng rằng trong khóa tu có rất nhiều những khó khăn, thử thách đối với các em. Thầy nói là như thế thôi, bởi vì các em quen ở nhà sung sướng rồi, vào đây thấy nó khó khăn. Chứ còn đối với quý thầy thì chuyện đó lại quá bình thường. Các em thấy ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa là con của vua, sống trong cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, hưởng thụ mọi thứ sung sướng trên cuộc đời này. Thế mà ngài từ bỏ hết, vào rừng ăn thì phải ôm bát đi xin, ở thì hóc đá gốc cây, ngủ cũng không có mùng mền, áo quần thì cũng không đủ, sống cuộc đời rất khổ. Nhưng mà ngài có khổ không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì ngài cảm thấy đó là điều hạnh phúc. Khi mình muốn cái gì thì đó là hạnh phúc. Còn các em vào đây, nếu các em thấy rằng cần thì các em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu các em cho rằng vào đây là một cái sự bắt buộc, gò ép, thì tự nhiên các em sẽ thấy khổ. Có nhiều em á ăn chay thì cảm thấy là khó ăn, nhưng mà có nhiều em vô đây ăn thì cảm thấy là thích ăn. Như vậy thì cũng là món ăn đó, nhưng người thì không thích, người thì thích. Do vậy các em phải tạo cho mình được một cái ý chí, cái nghị lực và niềm tin trong cái khóa tu, để mình cố gắng phấn đấu nỗ lực và mình cảm thấy rằng mình vào đây có lợi ích, có an lạc, có nhiều điều tốt đẹp thì chúng ta không thấy là khó khăn. Còn em nào mà vào đây lúc nào cũng nghĩ đến khó khổ cực thì chắc chắn rằng em đó cũng giống như cái cô gái này, lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng bực bội. Tại sao có những em vào trong này thích cho đến là hết khóa rồi không muốn về, muốn dự thêm khóa nữa? Còn có em thì mới vào đó là buổi sáng, buổi chiều đã đi về rồi. Ở đây là quý thầy cũng rất là cực. Khi lúc vào đó thì các em năn nỉ, gia đình các em đăng ký rồi xin vào cho bằng được. Quý thầy lo lắng, tới chừng vào mới được buổi sáng, buổi chiều lại đi về. Đi về thì quý thầy lại phải lo sắp xếp, rồi lo giấy tờ, rồi thủ tục để cho các em ra về. Các em phải suy nghĩ lại, đúng ra là mình có phước. Nhiều em đến đây đăng ký không tham dự được, các em khóc. Còn các em là người rất là may mắn. Vừa nãy thầy đã nói rằng các em có đầy đủ phước đức nhân duyên được tham dự, thế mà các em lại không cố gắng nỗ lực. Còn những người người ta mong muốn được, người ta lại không được. Còn mình được thì mình lại bỏ về. Cho nên đôi lúc với thầy cũng rất là khó xử chỗ này. Nếu mà nhận những em đó nhiều quá, nó thì sợ cái khóa tu đông. Mà không nhận các em đó thì trong các cái khóa tu một số các em bỏ về, mà trong khi đó những em đó muốn tu lại không được, rất là tội nghiệp. Cho nên á là các em phải cố gắng. Tất cả vừa nãy các em đều muốn gì? Đều muốn khi gặp nghịch cảnh thì trong ba trường hợp cà rốt, trứng và cà phê thì các em đồng ý là trứng. phải không? Như vậy thì thầy cũng tin tưởng rằng là các em sẽ tham dự đầy đủ khóa tu và không ai bỏ về hết. Thì tóm lại thì hôm nay các em có rất nhiều nhân duyên phước đức cho nên mới tham dự khóa tu mùa hè này. Có nhiều em rất muốn dự nhưng đăng ký trễ không còn chỗ nên không được dự tu. Còn các em đã được thì phải cố gắng nỗ lực, không để phụ lòng cha mẹ, quý thầy, những người đã hết lòng vì mình. Các em lúc nào cũng phải dễ thương như người vợ trẻ mới về nhà chồng. Phải nỗ lực vượt qua thử thách, kiên trì nhẫn nại để thành tựu như Tôn Tẫn hoặc là Viên Ngọc Trai, và vượt qua mọi thử thách để trưởng thành, ví như quả trứng luộc trong nước sôi sẽ trở thành cứng chắc hơn. Vậy thì qua những lời tâm sự, thầy mong rằng các em phải hiểu được tấm lòng của quý thầy, của cha mẹ, của tất cả mọi người đã đồng tâm, đã hết sức lo lắng cho các em có được khóa tu này, thì các em phải nỗ lực thực hành và vâng lời quý thầy, chấp hành đúng nội quy để cho khóa tu được thành tựu và các em được nhiều lợi ích an lạc trong khi tham dự khóa tu mùa hè lần thứ 6 năm 2010 này. Thì chúc các em luôn có đầy đủ sức khỏe và tu tập tốt. Nam Mô A Di Đà Phật.